Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 13 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn linh mục Giuse Nguyễn Đăng Diễn, vị sáng lập Hội Thừa Sai Bác Ái thuộc quyền giáo phận Vinh. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vinh Việt Nam, sinh viên Công giáo ở Huế nhận thấy việc thành lập các nhóm chia sẻ Kinh Thánh là điều cần thiết cho bản thân khi họ cam kết chú ý hơn đến tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống. Anh Mike Nguyễn Văn Triển, 20 tuổi, đã nói với hãng tin UK rằng trước đây anh nghe lời Chúa trong thánh lễ như vịt nghe sấm, vì anh không suy niệm và không nhận biết được những điều Chúa muốn nói với anh. Đó là thói quen xấu, nó làm tôi coi nhẹ lời Chúa từ bấy lâu nay. Năm nay, tôi sẽ chăm chú lắng nghe lời Chúa để lời Chúa có thể sáng soi và hướng dẫn tôi. Chàng sinh viên năm thứ nhất ngành luật hạ quyết tâm như vậy. Cô Teresa Vũ Thị Thùy Linh, sinh viên năm thứ nhất, cho biết trước khi đến nhập học, cô chuẩn bị quần áo, tiền nong và đồ dùng học tập, nhưng lại quên mang theo cuốn Kinh Thánh. Cô hứa sẽ mua một cuốn Tân Ước và đặt trên bàn học để nhắc nhở mình đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày. Anh Triển và cô Linh và các sinh viên khác đã nói với hãng tin UK về phương cách mà họ dự định thực hiện để nâng cao đời sống đức tin của mình trong năm học này, như chú ý hơn tầm quan trọng của lời Chúa. Cam kết của họ là thành quả của cuộc gặp gỡ sinh viên Công giáo do Tổng giáo phận Huế tổ chức hôm ngày 30 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Huế. Đây là cuộc họp mặt hàng năm lần thứ ba do Tổng giáo phận Huế tổ chức cho sinh viên Công giáo vào đầu năm học mới hồi tháng 9. Hơn 500 sinh viên Công giáo đến từ các giáo phận trong cả nước đang học đại học và cao đẳng ở thành phố Huế tham dự cuộc họp mặt suốt ngày với chủ đề Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Trong cuộc họp, các tham dự viên đã chia sẻ về đời sống đức tin của mình và lắng nghe bài nói chuyện của các linh mục. Họ còn chia từng nhóm từ 50 đến 70 người để thảo luận cách sống đức tin và suy niệm lời Chúa nhiều hơn trong năm học này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền, vị sáng lập Hội Thừa Sai Bác Ái thuộc quyền giáo phận Vinh, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo một linh mục đã nỗ lực thành lập một hội dòng cho phụ nữ ít học, thiếu nữ nghèo nông thôn cũng có thể đi tu để phục vụ Thiên Chúa như người có học vấn cao hơn. Linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền, 71 tuổi, sáng lập hội dòng Thừa Sai Bác Ái thuộc quyền giáo phận Vinh vào năm 1980. Hội dòng đã mừng kỷ niệm 25 năm thành lập hồi tháng 7 tại giáo xứ Nhân Hòa của Ngài ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội 300 km về phía nam. Tại buổi lễ với khoảng 5.000 người tham dự, kể cả đại diện chính quyền địa phương, mặc dù chính quyền chưa công nhận hội dòng, có 12 chị khấn trọn và 48 chị khấn lần đầu. Hội dòng được Đức Cha Cố Phêrô Trần Xuân Hạp của giáo phận Vinh công nhận vào năm 2000. Hãng tin UK gần đây đã phỏng vấn cha Điền. Ngài đặt trụ sở tại giáo xứ Nhân Hòa và kiêm luôn giáo xứ Bích Thuần với tổng cộng 4.000 giáo dân kể từ năm 1994. Ngài còn là trưởng ban đặc trách giáo dân của giáo phận Vinh. Giáo phận gồm 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình với 459.568 giáo dân trong tổng số 5.870.000. Làm việc cho giáo phận có 150 linh mục, 60 chủng sinh, 21 ứng sinh, 354 nữ tu và 7.393 giáo lý viên. Sau đây là cuộc phỏng vấn với cha Điền. Xin cha cho biết hội dòng đã phát triển như thế nào trong 25 năm qua.
Từ hai cộng đoàn đầu tiên được lập vào năm 1980, chúng tôi cứ âm thầm xây dựng và phát triển hội dòng, và cho đến nay chúng tôi có 64 nữ tu, 44 tập sinh và 150 đệ tử tại 26 cộng đoàn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh. Từ bàn tay lao động và tiết kiệm của mình, các nữ tu đã xây dựng 20 nhà ở, có vườn tược và mua phương tiện đi lại như xe đạp, xe máy. Trong 10 năm gần đây là thời điểm vàng son cho hội dòng phát triển nhanh chóng và thành lập được 24 cộng đoàn mới. Có được bước phát triển này, một phần là nhờ chính sách tôn giáo của nhà nước cởi mở hơn, và một phần do chúng tôi thu nhận ơn gọi người địa phương để khỏi rắc rối về hộ khẩu. Và chỉ cần có hai người là tôi cho lập cộng đoàn mới, sau đó nhận thêm nhân sự. Hiện nay có những cộng đoàn đông đến 30 người. Đa số nữ tu đã tốt nghiệp trung học phổ thông, một số đang theo học tại các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, chủ yếu đông y, tây y và sư phạm mầm non.
Thưa cha, xin cha cho biết lý do nào thúc đẩy cha lập hội dòng?
Tôi đã chứng kiến nạn đói khủng khiếp năm 1945, thời điểm quân Nhật chiếm đóng Việt Nam, làm hơn 2 triệu người Việt Nam chết đói, trong đó có nhiều người dân của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cha tôi đã phải lấy trộm thóc của người Anh để cho người nghèo. Ký ức đó chẳng hề phai mờ trong tôi. Hơn thế, tôi vốn mồ côi mẹ từ bé, và gia đình nghèo nên tuổi thơ của tôi là một chuỗi những tháng ngày lông đông vất vả để kiếm sống. Tôi được gửi vào nhà Đức Chúa Trời năm lên 10 tuổi. Tại đó, tôi được rèn luyện về lòng nhân ái và cách đối xử tốt với tha nhân. Do đó, tôi đã quan tâm đặc biệt đến người nghèo khổ, thiệt thòi, bị bỏ rơi, đặc biệt trẻ mồ côi. Khi trở thành linh mục vào năm 1966, tôi có ý tưởng lập một dòng tu. Năm 1980, tôi thấy nhiều thiếu nữ nông thôn với lòng thèm muốn đi tu nhưng lại không đủ điều kiện về học vấn hoặc không có đủ tiền để thi tuyển vào các dòng nữ. Cha mẹ họ rất băn khoăn và đến nhờ tôi giúp đỡ. Tôi thu nhận các em kém may mắn này, kể cả những em mới học lớp 3 hay lớp 4. Tôi lo cho các em học tiếp, chu cấp cho các em chỗ ở, xe đạp, thuốc men và tạo công ăn việc làm cho các em. Đó là cơ sở ban đầu để hình thành nên hội dòng.
Thưa cha, rồi hội dòng được thành lập như thế nào?
Cộng đoàn đầu tiên được thành lập vào ngày lễ mẹ thăm viếng 31 tháng 5 năm 1980, bổn mạng của dòng, tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tại một túp lều tranh mà tôi đang chăm sóc một bà cụ già. Lúc đầu, vài ba em nữ vào ở để chăm sóc bà. Cùng năm này, cộng đoàn Quy Chính được thành lập ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tôi gặp một cụ nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh. Chị về quê một thời gian vì cha đỡ đầu của chị qua đời và bị nhà dòng từ chối cho chị trở lại. Tôi đề nghị chị cộng tác với tôi lập ra một dòng tu mới, và chị đồng ý. Chúng tôi nhận hai em bị thiểu năng về nuôi tại đó. Sau đó chúng tôi thu nhận ơn gọi nữ lên đến 12 người. Cộng đoàn này nay trở thành nhà mẹ của hội dòng. Hai cộng đoàn ban đầu này tọa lạc tại hai xứ đạo nơi tôi đã phục vụ.
Thưa cha, các cộng đoàn sinh hoạt như thế nào?
Thời kỳ đầu, tôi không dám nghĩ đến việc phát triển dòng. Tôi kêu gọi chị em ra sức cầu nguyện, hết lòng thương yêu nhau và phải tìm đủ mọi cách để tự mưu cầu cuộc sống.
Vì vậy, chị em đều biết làm đủ mọi thứ việc trên đời, từ làm thuê, làm ruộng, chăn nuôi, xây dựng, làm nghề dệt chăn màn, thêu, đan, may vá. Họ làm thợ xây, phụ hồ, đóng gạch. Họ còn mở tiệm đánh vi tính và photocopy, mở kiosk bán nước mắm, dầu, muối và những thức ăn khác. Họ không từ chối một việc gì. Khi đã có tiền, chị em tìm cách mua đất, mua nhà và xây dựng cơ sở lớn hơn. Mới đây chúng tôi thành lập một trại nuôi bò và dê.
Thưa cha, cha huấn luyện tâm linh cho họ bằng cách nào?
Trong nhiều năm đầu, tôi đến thăm từng cộng đoàn và dạy cho chị em giữ thinh lặng, nhất là sau khi thức dậy, không nói chuyện trong phòng ngủ, không cho người ngoài vào đó. Tôi cũng khuyên họ thường xuyên tham gia phụng vụ với giáo xứ và yêu thương mọi người. Từ năm 1990, tôi bắt đầu gửi vài chị em dự tu vào thành phố Hồ Chí Minh, để vừa làm việc kiếm sống, vừa học giáo lý, đàn, nhạc lý và luật tu tại một số dòng ở đó. Nhà xứ của tôi vừa là nhà đào tạo, vừa là nhà tập cho chị em kể từ năm 2000. Chúng tôi đã tổ chức được 5 khóa học, mỗi khóa kéo dài 9 tháng. 20 học viên theo học mỗi khóa, gồm các môn thần học, giáo dân, tính lý, luân lý, thánh kinh, tu đức, nhân bản và nhạc lý. Tôi cùng với mấy cha giáo sư của chủng viện Vinh Thanh đảm nhận việc giảng dạy. Chị em đến học phải đăng ký tạm trú 3 tháng một lần với chính quyền địa phương. 48 chị học các khóa đầu tiên này cũng đã khấn tạm hôm tháng 7. Hết 2 năm nhà tập, chị em được gửi vào học 4 năm tại các học viện liên dòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các nữ tu mỗi năm khấn một lần, qua 5 lần khấn tạm thì khấn trọn. Họ khấn theo 3 lời khấn là khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời, và thêm lời khấn thứ 4 là bác ái.
Thưa cha, xin cha vui lòng cho biết về phương châm sống và phục vụ của các nữ tu.
Hội dòng của bản nội quy vào tháng 10 năm 1990, phương châm của hội dòng là hân hoan trong Chúa và vui tươi với hết mọi người và trong mọi việc. Ngoài việc giúp các sứ đạo về mục vụ, các nữ tu phục vụ bệnh nhân, thăm viếng và cung cấp lương thực cho người già, hỗ trợ tiền cho bệnh nhân nghèo mổ mắt, dạy mẫu giáo, mở các lớp học tình thương. Năm 2003, chúng tôi đã thành lập trung tâm trẻ em mồ côi, tật nguyền và bị bỏ rơi. Hiện có 7 nữ tu đang chăm sóc cho 12 em.
Thưa cha, xin cha cho biết hội dòng dựa theo những tiêu chuẩn nào để thu nhận các em vào?
Chúng tôi thu nhận các em gái có hướng đi tu và có đời sống tốt. Chúng tôi không căn cứ vào trình độ học vấn của các ứng sinh, nhưng nếu ứng sinh có trình độ cao thì càng tốt. Sau khi họ gia nhập dòng rồi, họ sẽ được tạo điều kiện để đi học tiếp. Xưa kia, các hội dòng đâu có tuyển chọn ứng sinh dựa trên trình độ học vấn. Tôi nghĩ, nhiều khi vì quá nặng nề về học vấn của ứng sinh mà nhiều dòng đã vô tình ngăn cản ơn gọi. Giáo hội nên tạo điều kiện cho các phụ nữ nghèo và ít học vấn, theo đuổi ơn gọi tu trì của họ, vì giáo hội là của người nghèo.
Thưa cha hy vọng khi nào chính quyền công nhận hội dòng?
Vào các năm 2000 và 2003, tôi làm đơn xin chính quyền tỉnh chấp thuận hội dòng, nhưng họ chỉ hứa sẽ xem xét. Tuy nhiên, chính quyền vẫn cho hội dòng hoạt động. Rất có thể là vào cuối năm nay, hội dòng sẽ được họ chính thức công nhận.
Thưa cha, đâu là kinh nghiệm lớn mà cha đã học được từ việc thành lập và điều hành hội dòng?
Tôi thành lập dòng với 2 bàn tay trắng, tất cả đều dựa vào ơn Chúa và Đức Mẹ. Tôi chỉ là một linh mục ở nhà quê, không có kinh nghiệm về tổ chức và ngoại giao. Tôi tự học hỏi và tìm tòi tư liệu từ các dòng ở miền Nam. Trước những thành quả của hội dòng, tôi cảm nghiệm được chính Chúa là đứng sáng lập dòng, còn tôi chỉ là công cụ của Ngài mà thôi.
Thưa cha có dự định gì trong tương lai cho hội dòng?
tại nhà mẹ ở Quy Chính. Tôi đang xây dựng tòa nhà 2 tầng với 13 phòng dùng làm nhà tập, chỗ ở cho đệ tử và nhà nguyện. Công trình khởi công năm 2004, nhưng nay bị tạm ngưng vì thiếu tài chính. Chúng tôi cần khoảng 100 triệu đồng, tức khoảng 6.300 Mỹ Kim nữa, mới hoàn thành được công trình. Tôi mong muốn hội dòng phát triển chiều sâu tâm linh. Tôi hy vọng chị em học đại học hay du học. Hiện mới có một chị đang học đại học ngành Anh văn, và hội dòng sẽ có mặt trên khắp quê hương Việt Nam này. Chúng tôi chuẩn bị lập thêm cộng đoàn tại giáo phận Phát Diệm.
Thưa cha, ngoài lập dòng ra, cha còn có những kỷ niệm nào trong 40 năm làm linh mục?
Tôi nhớ năm 1953, khi các linh mục của giáo phận Vinh bị bắt đi tù hết, tôi đang học năm thứ 3 tiểu chúng viện và đã kêu cầu Đức Mẹ ra tay cứu giúp. Thế là chưa đầy một năm sau, tất cả các linh mục được trả về sau khi Hiệp định Geneva được ký kết năm 1954 giữa Pháp và Việt Minh. Năm 1963, tôi bị thổ huyết nặng do bị chính quyền giam giữ một kỳ hè và có nguy cơ chấm dứt ơn gọi linh mục. Tôi cầu nguyện Thánh Giuse và trong giấc mộng tôi được Thánh Nhân chỉ cho một phương thuốc lạ. Sau đó tôi khỏi bệnh. Sau khi lãnh chức linh mục vào năm 1966, tôi bị chính quyền địa phương quản chế tại tòa giám mục. Họ không cho tôi đi làm mục vụ các sứ đạo đến năm 1970. Trong thời gian này, tôi chỉ đạo xây dựng một nhà thờ tại thành phố Vinh, và vì điều này tôi bị bắt giam 6 tháng. Tôi khao khát thành lập một hội dòng để đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của giáo hội địa phương. Những ai đã từng sống qua giai đoạn lịch sử 1950-1985 mới thông cảm và thấy được những đau khổ của chúng tôi và những đòi hỏi cấp bách của giáo hội địa phương. Tuy nhiên có người nói với tôi, xã hội hôm nay mà đi lập dòng sau, cha có bị ngay không đó? Tôi buồn phiền và than thở với Chúa, và bỗng tự đáy lòng tôi có tiếng phán bảo, người ở đâu làm ở đó. Sao con ngơ vậy? Thế là tôi quyết định lập dòng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền, vị sáng lập Hội Thừa Sai Bác Ái thuộc quyền giáo phận Vinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Bình an trong tâm hồn, an hòa trong gia đình và hòa bình với Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, hòa bình chỉ có được giữa các thành phần trong gia đình khi nào mỗi người có được bình an trong tâm hồn. Gia đình êm ấm, trên thuận dưới hòa và bình an trong tâm hồn mỗi người. Đây là 2 tình trạng luôn ảnh hưởng hỗ tương với nhau. Đây là 2 thứ bình an hay hòa bình liên kết với nhau. Thật ra, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, có 3 loại hòa bình hay bình an gắn liền với nhau. Cùng với bình an trong tâm hồn mỗi người và hòa bình giữa người với người, Kinh Thánh nhấn mạnh đến cội nguồn của bình an là hòa bình giữa Thiên Chúa và con người. Nếu không có hòa bình với Thiên Chúa, con người không thể nào biết được chiều sâu của bình an đích thực. Không ai có thể là người xây dựng hòa bình hay mang bình an đến cho người khác nếu họ không có hòa bình với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy không ban bình an như thế giới ban tặng. Các con đừng xao xuyến hay sợ hãi. Chúa Giêsu nói những lời này với các môn đệ vào giữa lúc các ông đang chuẩn bị để đối đầu với một thế giới hoàn toàn thù nghịch. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng cho các môn đệ không hề là một thuẫn đỡ cho các ông trước hiềm khích bất hại. Nhưng bình an này đã giúp cho các ông đứng vững trước sóng gió. Chúa Giêsu đứng ban bình an cho các môn đệ, cũng chính là Chúa Giêsu đã từng đứng trước mũi thuyền để ra lệnh cho sóng biển: Hãy lặng yên. Chính Chúa Giêsu ấy đã làm cho sóng to gió lớn phải vâng phục để ngoan ngoãn lặng yên bên mạn thuyền. Lời Ngài rót vào tâm hồn họ cũng có hiệu năng như lời Ngài đã nói với phong ba bão táp. Ngài ban bình an cho các môn đệ, Ngài ban chính sự bình an của Ngài. Đó chính là sự bình an đã giúp cho các môn đệ tiến bước giữa phong ba của hận thù và bách hại. Là nguyên ủy của hòa bình, cho nên Ngài mới có thể nói với các môn đệ: Thầy đã nói điều đó, để trong Thầy các con sẽ có được bình an. Trong thế gian, các con sẽ chịu thử thách, nhưng đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Trong thế gian sẽ có thử thách, nhưng trong Chúa Kitô sẽ chỉ có bình an mà thôi. Chúa Kitô đã thắng thế gian. Bình an mà Ngài nói đến không phải là một thứ thuốc an thần nhằm xoa dịu thần kinh của những người môn đệ nhát đảm. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng là bình an của một con người có sức mạnh để làm chủ được chính mình. Bình an mà các môn đệ sẽ cảm nghiệm được là thứ bình an chỉ có thể phát xuất từ mối quan hệ mật thiết của họ với Ngài và từ mối quan hệ của Ngài với thế giới. Chúng ta hãy thử tưởng tượng ra chúng ta đang sống trong một ngôi nhà được xây trên đá tảng bên bờ biển. Sóng to có thể đập vào nhà và gió lớn có thể rít từng cơn xung quanh ngôi nhà ấy. Nhưng bên trong ngôi nhà ấy vẫn luôn có sự bình an. Bên ngoài ngôi nhà, chúng ta có thể bị phong ba bão táp cuốn đi. Nhưng ngôi nhà đã đứng vững trước sóng to gió lớn, cũng như Chúa Giêsu đã chiến thắng thế gian. Mưa có thể quất vào tường và cửa sổ, nhưng bên trong ngôi nhà chúng ta không phải lo sợ. Đây chính là sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng, sự bình an này vượt qua mọi trí hiểu của loài người. Để cảm nghiệm được sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa ban, trước hết chúng ta cần phải có hòa bình với Thiên Chúa. Và bình an với Chúa đơn giản có nghĩa là chấm dứt tình trạng thù nghịch với Ngài. Rất nhiều người trong chúng ta mơ hồ về mối quan hệ của mình với Chúa. Lý trí chúng ta tuyên xưng điều mà tâm hồn chúng ta không muốn sống theo. Chúng ta biết rằng, do cái chết hy sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã giao hòa chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng niềm tin vào Chúa Giêsu mang lại bình an cho chúng ta. Nhưng lương tâm chúng ta lại ám ảnh chúng ta. Tội lỗi trong quá khứ và hiện tại luôn dằn vặt chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ, cho nên tìm cách xa lánh Chúa. Trên lý thuyết, chúng ta biết rằng Thiên Chúa Cha rất hài lòng vì hy lễ thập giá của Chúa Giêsu, rằng chúng ta đã được giao hòa với Ngài, rằng tội lỗi chúng ta đã được tha. Nhưng cuộc sống vẫn cứ làm cho chúng ta cảm thấy bất an. Chuyện xã hội, chuyện gia đình, chuyện cá nhân, bao nhiêu chuyện dày vò chúng ta, luôn đặt chúng ta vào tình trạng lo lắng, sợ hãi. Thật ra, là Cha của chúng ta, Thiên Chúa luôn quan tâm đến chúng ta. Chấm dứt thù nghịch với Thiên Chúa là tin rằng, dù chúng ta chỉ là những con người bất toàn, nhất là trong quan hệ của chúng ta với người khác. Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta. Như vậy, hòa bình với Thiên Chúa thiết yếu có nghĩa là cảm thấy mình là những người con được Ngài yêu thương. Ý tưởng này có một ý nghĩa quan trọng trong quan hệ của cha mẹ đối với con cái. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái phải luôn là một tình yêu vô vị lợi. Cha mẹ yêu thương con cái không phải vì chúng khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú, hay ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ bảo. Cũng như Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu vô vị lợi, cha mẹ cũng yêu thương con cái mà không mong đáp đền. Một tình yêu như thế chỉ có thể có được khi cha mẹ cũng cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mình. Càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, con người càng được thúc đẩy để thể hiện tình yêu thương với mọi người. Xây dựng hòa bình với Thiên Chúa, làm hòa với Thiên Chúa, chính là cảm thấy mình luôn được Ngài yêu thương và chấp nhận, dù cho mình có bất toàn xấu xa đến đâu. Chỉ với xác tín ấy, chúng ta mới có thể có được sự bình an trong tâm hồn, và nhờ đó mới có thể mang sự bình an đến cho người khác, nhất là những người thân thương ruột thịt trong gia đình. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an như thế cho loài người Chúa thương. Chính vì cảm thấy được Chúa yêu thương vô vị lợi mà con người mới có thể cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hãy đứng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, Maria rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên cho là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đứng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh bà sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ Maria nói với sứ thần, Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, biến cố được tường thuật nơi đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc qua là biến cố hoàn tất lời tiên tri Isaiah. Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và tên con trẻ sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Con người không thể nào đặt điều kiện ra quy luật cho những hành động của Thiên Chúa. Tất cả đều là hồng ân nhân không. Thiên Chúa thực hiện điều Ngài muốn và trong cách thức Ngài quyết định. Lời hứa từ xa xưa được thực hiện nơi trinh nữ Maria vào thời giờ Thiên Chúa quyết định. Cho đến khi thiên thần đến truyền tin, mẹ Maria không biết gì về việc Thiên Chúa sắp thực hiện nơi mẹ cả. Chính vì vậy mà khi nghe thiên thần chào chúc, mừng vui lên, hỡi Maria đứng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Khi nghe lời chào chúc như vậy, thì mẹ Maria bối rối, hỏi lại thiên thần xem những lời đó có ý nghĩa gì. Và sau khi nghe thiên thần giải thích ơn gọi là mẹ của Con Thiên Chúa, Maria lại thắc mắc thêm nữa. Vì nó nằm ngoài ý muốn của mẹ, ngoài chương trình, ngoài dự tính của chính mẹ từ trước đến giờ. Dù được thiên thần giải thích, nhưng Maria không hiểu thấu được ơn gọi. Nhưng dù không hiểu thấu, mẹ Maria đã có thái độ thật đáng nêu gương cho mọi tín hữu Chúa. Đó là thái độ vâng phục hoàn toàn vào Thiên Chúa. Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Từ đó, cuộc đời mẹ Maria được khai triển trong chiều hướng hoàn toàn mới mẻ. Mẹ khiêm tốn chấp nhận để cho ơn Chúa tác động và hướng dẫn cuộc đời mình. Những năm tháng sau đó, từ giây phút Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng mẹ, cho đến lúc Ngài chịu treo trên thập giá, chết và sống lại, rồi lên trời vinh hiển, đã mang đến cho cuộc đời mẹ bao thách thức mới. Nhưng mẹ không bao giờ rút lại lời đã hứa với Thiên Chúa. Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Trên bình diện nhân loại, mẹ Maria không có tất cả những gì một con người bình thường mong có để sống hạnh phúc, như tiền của, quyền hành, địa vị xã hội, danh vọng. Nhưng trong viễn tượng của Thiên Chúa, trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, thì mẹ có đủ, có tràn đầy tất cả những gì người đồ đệ của Chúa cần có. Đó là ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ có được tràn đầy, mẹ là đứng đầy ân phước hơn mọi người nữ. Và mẹ đã chọn và trung thành với chọn lựa căn bản này cho đến cùng. Mẹ chọn Chúa và chương trình hành động của Thiên Chúa nơi mẹ. Lạy mẹ Maria, hôm nay suy niệm lại biến cố quan trọng nhất, không những trong cuộc đời mẹ mà còn trong toàn thể lịch sử vũ trụ. Chúng con cảm ơn mẹ vì đã thưa vâng lúc đó, vừa đồng thời chúng con cũng chúc tụng Thiên Chúa vì đã thực hiện những điều cao cả nơi mẹ. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con được sống như mẹ đã sống. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, trong năm 2005 này, các nhà khoa học đã phát minh ra hàng loạt thiết bị và công nghệ giúp con người có thể chinh phục được những thách thức mà trước đây chưa ai nghĩ tới. Sau đây là một vài phát minh tiêu biểu của năm do tạp chí Time bình chọn. Thứ nhất là bình lọc nước. Thiết bị lọc nước có tên là LightStraw do tập đoàn Vestergaard Franksen của Thụy Sĩ thiết kế. Thiết bị này có khả năng lọc nước bẩn thành nước tinh khiết nhờ sử dụng 7 màng lọc. Điều quan trọng là nó có thể lọc nhanh cho nhiều người uống, mà chất lượng nước lọc vẫn bảo đảm. Thiết bị này có thể ngăn chặn các vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm như thương hàn và tiêu chảy qua đường nước uống, là những bệnh mà mỗi năm đã giết chết khoảng 2 triệu người ở các quốc gia đang phát triển. Thiết bị này có thể giúp cho người dân ở những quốc gia này có được nước tinh khiết để uống, và như vậy sẽ giúp cứu sống được nhiều người. Thiết bị này cũng có thể tạo ra nước uống an toàn cho những nạn nhân sóng thần, động đất và nhiều loại thiên tai khác. Và đặc biệt, nó có thể giúp chúng ta đi chơi những nơi xa xôi mà không sợ phải uống nước bẩn, vì thiết bị này nhỏ, có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Thứ hai, xăm thông tin. Nhà phát minh Hoa Kỳ, ông Craig Dutler, đã nghĩ ra một cách để khách hàng mua trái cây mà không sợ bị mua lầm những loại trái cây mà họ không muốn mua. Công nghệ này sử dụng tia laser để ghi những dữ kiện có liên quan đến loại trái cây mà bạn muốn mua, thí dụ như chủng loại, trọng lượng, xuất xứ ngay trên vỏ của quả đó mà vẫn không làm hư hại nó, thậm chí còn tạo ra vẻ đẹp tự nhiên hiếm có cho trái cây đó. Người mua cũng không cần cắt bỏ phần đã bị xăm trên vỏ, vì nó không có hại cho sức khỏe. Quy trình này còn cho phép nhà cung cấp gắn được nhiều dữ kiện rõ ràng vào từng hạng mục của quả. Ví dụ như, khi nào sẽ là thời điểm tốt nhất để ăn, vân vân. Thứ ba, cửa thông minh. Kiến trúc sư Rikiya Fukuda, người Nhật, đã phát minh ra một loại cửa tự động. Cửa này có thể mở vừa đủ với kích thước của một người, hoặc một vật thể muốn đi qua nó. Công nghệ này giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách giữ cho cửa khỏi phải lặp đi, lặp lại việc mở hết cánh cửa. Điều này cũng giúp duy trì nhiệt độ cân bằng trong phòng và có thể ngăn chặn bụi bặm khỏi bay vào bên trong căn phòng đó. Nói một cách dễ hiểu, cửa này có thể mở một lối đi chỉ vừa đủ cho một con chó, và cũng có thể mở lớn vừa đủ cho một chiếc xe hơi chỉ vào gara. Thứ tư, dây thừng thông minh như robot. Đối với lính cứu hỏa hay những người thích leo núi, dây thừng an toàn là điều thiết yếu. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp tử nạn do dây thừng bị đứt trong khi đang trèo núi. Mới đây, phòng thí nghiệm Squid của Mỹ đã cho ra đời một loại dây thừng mang tên Smart Rope, tạm dịch là dây thừng thông minh. Bên trong của sợi dây này có gắn các sợi kim loại dẫn điện. Nó có thể cảm nhận được trọng lượng của người sử dụng và cảnh báo cho họ biết khi nào nó không chịu nổi sức nặng và sắp sửa bị đứt. Dây thừng này cũng có thể được sử dụng để căng cánh buồm và các hoạt động cứu trợ khác. Thứ năm, robot giúp con người giải trí. Tập đoàn ZMP của Nhật Bản đã chế tạo loại robot thông minh có tên là Nuvo, với chiều cao chỉ 40 tấc. Nuvo có thể khiêu vũ, nói chuyện, chơi nhạc, báo giờ, thậm chí còn có thể bắt tay và nâng niu chiều chuộng bạn như một người vợ hoặc chồng. Nó có thể thực hiện được 40 lệnh đơn giản của bạn. Nhờ có 15 khớp xương trên cơ thể, Nuvo có thể thực hiện được những thói quen đặc trưng như trồng cây chuối hoặc đi lại tự do trong nhà. Ngoài ra, nó còn có thể chụp hình và gửi thẳng đến máy điện thoại di động của bạn nếu có ai đó đột nhập vào nhà trong lúc bạn đi vắng. Điều này giúp bạn không phải lo lắng trộm đột nhập vào nhà khi bạn đi ra ngoài. Thứ sáu, xe đạp điện chạy nhanh như mô tô. Với trọng lượng 90 kg, chiếc xe đạp có tên INV bằng nhôm có thể chạy với tốc độ tới 90 km/h nhờ một động cơ chạy bằng hydro. Khi chạy với tốc độ trung bình, nó tiêu thụ khoảng 60.000 đồng tiền Việt Nam để mua nhiên liệu để chạy một quãng đường 160 km/h. Loại xe này chỉ giúp con người giảm được tình trạng ô nhiễm môi trường. Tập đoàn năng lượng Intelligent Energy cho biết loại xe này sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2007. Quý vị, các bạn thân mến, ngoài những phát minh vừa kể, nhiều phát minh khác cũng đang được các nhà khoa học nghĩ đến. Thí dụ như, để giải quyết vấn đề khô cạn, sự bùng nổ dân số và nạn khan hiếm năng lượng, các nhà khoa học quốc tế cũng đang nghĩ đến vài dự án sau đây. Thứ nhất, xây dựng một tòa nhà khổng lồ. Theo các nhà nhân chủng học, thì từ nay đến năm 2050, dân số trên thế giới sẽ tăng 50%. Câu hỏi được nêu ra là làm sao chúng ta có đủ chỗ để người dân chen chân. Các nhà lãnh đạo tập đoàn Taisei của Nhật Bản đã đưa ra một ý nghĩa rất độc đáo để giải quyết vấn đề này. Họ đề nghị rằng chúng ta nên xây một tòa nhà to bằng quả núi. Tòa nhà này cao 4 cây số, đáy của tòa nhà có đường kính 6,5 cây số, và thành phố đứng này có thể chứa 1.6 triệu người. Thứ hai, năng lượng mặt trời từ không gian. Để trả lời cho câu hỏi làm sao tìm ra được các nguồn năng lượng khác một khi những mỏ dầu hỏa cạn kiệt, các nhà khoa học đề nghị là nên thu năng lượng mặt trời qua các trạm vũ trụ. Theo các nhà khoa học, thì vì những trạm này sẽ hoạt động bên trên các đám mây bao quanh trái đất, do đó có thể thu được nhiều năng lượng mặt trời hơn các trạm xây dựng trên mặt đất. Dưới dạng sóng V3, các trạm vũ trụ nơi trên có thể chuyển năng lượng thu được đến hành tinh chúng ta. NASA, cơ quan không gian Hoa Kỳ, đã ấp ủ ý kiến này hơn 30 năm nay. Và hiện nay, ý kiến này đang được các chuyên gia không vũ trụ Nhật nêu trở lại. Nhật dự định sẽ phóng một trạm vũ trụ thu năng lượng mặt trời trước năm 2040. Thứ ba, múc nước trong không khí. Hiện nay, tại một số nơi trên trái đất, đang ở trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Do đó, ý tưởng lấy nước từ hơi nước được hình thành. Theo các nhà khoa học, thì ngay cả ở những nơi mà trời chẳng bao giờ mưa, bao giờ thì ở đấy vẫn có hơi nước trong khí quyển. Cho nên, các nhà khoa học gợi ý nên biến hơi nước ấy thành chất lỏng nhờ vào những cái trụ xương. Những cái trụ xương này có khả năng hạ nhiệt độ xuống dưới nhiệt độ mà các phân tử nước chuyển từ thử khí sang thể lỏng, và như vậy cho phép hơi nước đông lại thành những giọt nhỏ. Những thiết bị tương tự hiện nay đã được thử nghiệm ở nhiều khu vực khô cạn như Bangladesh, Ethiopia, ngang qua Israel, và sắp tới cũng sẽ được thử nghiệm tại Ấn Độ. Thứ tư, làm cho sa mạc trở nên màu mỡ. Ông Gordon Sato hoàn toàn tin tưởng có thể biến sa mạc trở thành đất đai màu mỡ. Nhà sinh vật học người Mỹ này đang thực hiện một dự án nhằm biến đổi một vùng ở châu Phi bị hạn hán thành những đồng ruộng có thể trồng trọt được. Đó là bờ biển của Érythrée trên Hồng Hải. Trong khuôn khổ của dự án, ông đã cắt trồng khoảng 1 triệu cây đước vẹt trong 7 năm. Nhà khoa học này hy vọng có thể tạo ra một rừng sú vẹt thực sự, hay nói cách khác, một vùng thực bì nằm giữa đất liền và biển mang lại nhiều lợi ích cho dân địa phương. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một ngọn núi cao kia rất hãnh diện về sự kiên cố của mình, nên thỉnh thoảng thường nhún vai cởi bỏ phần đất đá mềm mà nó khinh thường để tỏ lộ sự hùng mạnh không rạn nứt của nó. Tuy nhiên, có một tảng đá khá lớn mà đã từ lâu núi cao không tài nào cởi bỏ được. Nó tên là Fripp, có nghĩa là giòn mỏng. Nhiều lần Fripp đã bị núi la mắng bảo rằng chỗ của nó không phải là trên đỉnh núi, nhưng là dưới thung lũng. Ngày qua ngày, ngọn núi cao đau lòng thấy giấc mơ của nó bị tàn lụi, vì không thể vươn cao như các ngọn núi khác để chạm tới các vì sao sáng mỗi khi bóng đêm buông xuống. Thế rồi một hôm, sau khi mỏi mệt than phiền vô ích, núi dùng hết sức mạnh, rùng mình, làm tảng đá Fripp tách khỏi đỉnh núi, té nhào xuống thung lũng. Trong khi đó, trên bầu trời giữa các vì sao, cũng có một ngôi sao thường được Fripp chuyển vãn với. Nó cũng là một ngôi sao bị khinh rẻ, vì là ngôi sao bé nhỏ, ánh sáng yếu ớt, ít được người trên trần gian để ý tới. Vì thế được đặt tên là sao bé. Thay vì đứng yên một chỗ, ước mơ duy nhất của sao bé là được bay lượn trên bầu trời và mong tìm được con đường tắt để đến gần tảng đá Fripp. Năm tháng trôi qua, nơi thung lũng, mưa to gió lớn tiếp tục soi mòn mặt đá Fripp và càng ngày càng bị lõm sâu vào trong. Fripp lại càng cảm thấy tủi thân vì sự trống rỗng bên trong của nó. Toàn thân của nó đã trở thành một cái hang đá sâu rộng. Thế rồi một hôm, vì sao trưởng tụ họp tất cả các ngôi sao trên bầu trời và hỏi xem ai muốn tình nguyện thi hành một sứ mệnh không dễ dàng nhưng lại rất quan trọng. Đó là tự thiêu hủy để soi sáng bầu trời và để thông báo cho nhân loại một sứ điệp. Nghe vậy, những ngôi sao đẹp nhất, lớn nhất và hùng mạnh nhất đều im bặt. Bởi vì chúng cảm thấy mình quá quan trọng, không thể đốt cháy mình được. Cuối cùng, giữa bầu khí yên lặng, một tiếng nhỏ nhẹ nổi lên. Đó là tiếng của sao bé, tình nguyện chấp nhận sứ mệnh tự đốt cháy để thông báo sứ điệp cho nhân loại. Tối hôm sau, sao bé bắt đầu di chuyển. Lạ lùng thay, mỗi bước tiến, sao bé để lại đằng sau một khúc đuôi sáng. Sao bé cảm thấy mình bị đốt cháy, nhưng lại rất sung sướng, vì đang tiến về phía tảng đá Fripp. Mặc dù chỉ là một ngôi sao bé nhỏ nhất, nhưng sao bé đã trở thành bài học của lòng can đảm cho những vì sao khác. Sao bé đã trở thành ngôi sao chổi rực sáng trên bầu trời và được mọi người trên trần gian nhìn ngắm. Cũng lúc đó, tảng đá Fripp thấy một thanh niên dìu người vợ trẻ đi tìm nơi ẩn trú giữa đêm tối giá lạnh. Fripp vui mừng đón nhận cho hai ông bà dừng chân nghỉ qua đêm, và nó càng vui sướng hơn khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa trẻ sơ sinh. Giờ đây nó mới hiểu đâu là giá trị của tảng đá vô dụng, bị khinh rẻ và bị soi mòn rỗng tuếch. Chính sự yếu hèn trống rỗng của nó đã trở thành nơi đón tiếp và tạm trú của gia đình khó nghèo ấy. Một lúc sau, tảng đá Fripp càng ngạc nhiên hơn khi thấy từng đoàn mục đồng và những người nghèo hèn đến quỳ gối trước đứa trẻ sơ sinh. Bởi vì con trẻ sơ sinh ấy chính là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, hang đá và ngôi sao sáng tượng trưng cho đất với trời. Cuộc hành trình của đời sống người tín hữu được thực hiện giữa hai cực điểm đó, bởi vì được diễn tiến trên mặt đất và được dẫn đường chỉ lối, được soi sáng từ trời cao. Con trẻ Giê-xu là điểm gặp gỡ giữa đất với trời, giữa hang đá và ngôi sao sáng. Nơi Ngài, Thiên Chúa từ trời cao đến ngự giữa nhân loại, để con người cảm nghiệm được sự bí nhiệm của trời cao. Trong mùa vọng này, chúng ta cũng sẽ tiến bước theo ngôi sao sáng để tìm đến hang đá và chuẩn bị tâm hồn gặp gỡ Đức Kitô là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vậy phải chuẩn bị thế nào? Phải có những thái độ nội tâm nào? Trước hết là lòng khiêm tốn. Khi đến trong thế gian, tuy là con Thiên Chúa cao cả, quyền thế vô cùng, Ngài đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng hoàn toàn trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài tự nguyện chọn con đường khiêm tốn, tự hạ, để nhắc nhở và chỉ bảo cho chúng ta thấy rằng, chỉ khi nào chúng ta biết cởi bỏ tính kiêu ngạo, biết tiến bước trên con đường của lòng khiêm tốn, và dọn sẵn chỗ trống trong tâm hồn như hang đá rộng mở, lúc đó chúng ta mới hy vọng gặp gỡ Ngài và đón nhận Ngài trong cuộc sống chúng ta, để rồi trở nên như vì sao sáng và chỉ cho người khác sự hiện diện đầy tình thương của Ngài giữa trần gian. lại Thiên Chúa là Cha toàn năng. Qua sự khiêm tốn tự hạ của Đức Kitô, Chúa đã muốn vạch chỉ cho chúng con đường và thái độ cần có để đón nhận Chúa. Xin Chúa soi sáng tâm trí và hướng dẫn bước đường của cuộc sống, để rồi với lòng khiêm tốn, chúng con sẽ được đổi mới khi đến gần con Chúa và được chiêm ngắm mầu nhiệm sinh nhật của Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.